This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Quốc Chi xin được trân trọng gửi lời chào trở lại cùng với tất cả quý vị đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn trong buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng là kỹ thuật viên của hai ngành auto repair tọa lạc tại thành phố Garland nằm trên đường Walnut on Jupiter, và do người Việt làm chủ với chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và sẽ làm hài lòng quý khách và nhận sửa chữa tất cả mọi loại xe Mỹ và cũng như là Nhật, có hệ thống computer wheel balance, computer check engines và mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều chủ nhật thì nghỉ, qua số điện thoại là 972-276-7342, 972-276-7342. Tận tâm thành thật sửa chữa nhanh chóng, 2000 auto repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Dạ vâng, và từ phòng game của Đài Quốc Chi xin được gửi lời chào đến chú Anh Bằng trong buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay thưa chú.
Dạ vâng, và anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tới quý ông, quý bà, quý anh, quý chị, quý vị nhi đồng còn nằm trong nôi, và chào Duy Khang, anh đẹp trai mang mắt kiến.
Dạ vâng, Quốc Duy thưa chú, không phải Duy
Khang. Quốc Duy.
Hình như là ngày hôm nay là chú rất là bận hay sao đó mà Quốc Duy kiếm chú rất là khó, mà ngày hôm nay lộn cả tên của Quốc Duy nữa thì rất là buồn thưa chú.
Vâng, từ hôm nay Quốc Duy biết làm cái nghề này, đôi khi là mình giật cái xe, nhưng mà hôm nay bị cái xe nó giật ngược lại bởi chỉ chạy tháo ở trên đường. Khi Quốc Duy gọi thì đang ở đường Silo với đường Forest Land thì không có ở tiệm Hành Tử, không có bắt được cái điện thoại.
Dạ vâng, không sao chú, nhưng mà miễn sao vẫn lên với quý vị đồng hương trên chương trình Chiếc Xe Và Bạn đều hàng tuần là được rồi. Miễn sao sức khỏe của chú tốt là được. Ngày hôm nay với thời tiết như vậy, mặc dù nó còn rất là nóng nhưng mà nó không có nắng lắm thì cũng đỡ cho mình đúng không thưa chú?
Dạ vâng, thưa anh, thì nó chỉ đỡ cho cái một cái phần nào đó thôi, nhưng mà sự thật thì nóng nó vẫn hoàn nóng khi mà mình làm ở ngoài trời. Với cái thời tiết không có mặt trời nhưng mà cái gió không có thì nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều đó thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói về đề tài gì về chiếc xe đây thưa chú?
Well, thì cái đề tài mình muốn nói là mình nói là cái xe hơi là cái xe hư, mà cái xe hư là phải sửa đó, Quốc Duy.
Dạ, mình mở đường dây để cho mình tiếp vị thính giả đầu tiên qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 nha thưa chú.
Dạ vâng.
Dạ vâng, và bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, chào anh Quốc Quy, chào chú Anh Bằng.
Dạ vâng, chào anh.
Em là Long ở taxi á.
Dạ vâng, anh Long ơi, anh có thể, anh Long ơi, xin phép Quốc Chi được ngắt lời anh Bằng nhỏ, hoặc là tắt hẳn cái radio là chỉ nghe chú anh Bằng qua.
Dạ, sorry. Dạ. Em có cái Odyssey, Honda Odyssey 2014, mà nay nó được 52 ngàn mai vậy, mà sao chạy thắng thì lái nó hơi rung rung, là nó bị sao vậy chứ?
Cái đó là nó bị cái dĩa của cái phân brake rotor đó, khi mà mình quẹo với cái tốc độ trên 45 mai một giờ đó thì nó sẽ bị bẻ cái đĩa đi theo ngày qua ngày, thì từ đó nó làm cho cái đĩa méo á, tiếng Mỹ nó gọi là cái rotor warp, thì đó là cái trở ngại của nó đó thưa anh.
Cái đó mình nếu giờ mình bao lâu thì mình sửa được chú? Ý em nói là nếu bị như vậy thì chạy được bao lâu nữa mình cần được sửa?
Well, tùy theo cái comfortable, khi mà mình chạy với cái tốc độ nhanh mà mình ra thắng thì thường là cái triệu chứng nó bắt đầu nó rung, mà càng ngày nó sẽ càng worse, nó không có get better. Thì okay. Khi nào mình cảm thấy là mình uncomfortable với nó thì mình nên thay nó, thưa anh.
Thôi coi như là mình thay bộ thắng đó con ơi, chứ
bà. Dạ vâng, thay cái dĩa đó, cái dĩa là cái nguyên nhân chính nó làm cho cái bê đan của mình nó dậy đó khi mà mình ra thắng đó.
Nói như khoảng bao nhiêu vậy chú ha, biết chưa đến phóng chừng thôi chứ không có nói là em chắc gì.
Dạ thì thường là một cái set lần trước có thể nó mất từ 200 đồng, nhưng mà muốn chắc chắn thì mình có thể gọi vô cái điện thoại của cái người mà chuyên về cái estimate, là cái số điện thoại 972-276-7342, thì người ta cho mình một cái estimate và cho biết cái thời gian chừng nào mình có thể mang xe tới được.
Ok, vậy cảm ơn trước bạn nhiều ha.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay và hỏi chú Anh Bằng về cái thắng của mình. Và chú ơi, cái xe mà mình thắng gấp quá mà cái tiếng trong cái thắng nó cứ kêu thì cái đó là bị gì thưa chú?
Mình thắng gấp mà nó kêu vào cái thời điểm nào, buổi sáng hay là cái buổi chiều?
Nó kêu vào bất cứ thời điểm thôi chú, giống như là mình đang chạy nhanh mà mình cần phải thắng thì cái xe nó không có kêu, nó không có lớn, nhưng mà cái tiếng của nó giống như nhỏ nhỏ, nó không phải là két két két, nhưng mà nó giống như là một cái tiếng rít nhỏ thôi thưa chú. Cái đó là như thế nào?
Dạ vâng, cái sự cọ sát của nó phải có gây là cái tiếng động, nhưng mà tùy theo cái kim loại mà mình làm cái bố thắng nó, chẳng hạn như cái loại rẻ tiền nó làm bằng cái sắt mạt, mà cái sắt mạt thì nó gặp nước á, thì nó sẽ nổi ra cái ten, nó gây tiếng kêu. Cái thứ nhì á là cái loại mà mắc tiền hơn á, thì nó xài bằng đồng, cái chất mạt bằng đồng, thì cái bằng đồng nó không có nổi ten. Nhưng mà một thời gian mà mình đã sử dụng rồi đó thì cái mặt bố thắng nó sẽ bị chai, thì cái mặt bố thắng chai nó sẽ trở thành một cái loại kim loại cứng, nó có tương tự cũng như là sắt vậy đó. Khi nó gây ra cái tiếng động đó thì nếu mà mình tháo ra mà mình chà cái mặt chai này đi á, là mình ráp trở lại thì nó sẽ khỏi, nhưng mà thời gian sau nó cũng sẽ trở lại như vậy đó thưa anh.
Dạ vâng, dạ quốc chị đã hiểu rồi. Mà mình muốn thay cái thắng thì mình có thể thay được hay không thưa chú?
Dạ vâng, nếu mình là cái người handyman thì cái sự cấu tạo của nó cũng rất là đơn giản chứ không có khó gì hết. Thì mình mở ra làm sao, cái gì mà mình mở ra trước là cái đó mình ráp lại cuối cùng. Chẳng hạn như hai con tán mà nó giữ cái ngàm của cái caliper là cái hai cái trước, và hai cái con 10-19 hoặc là 14 là thường là nó giữ cái bracket của cái ngàm, thì mình tháo cái đó sau. Rồi khi mình lắp ráp cái lấy cái ngàm ra rồi mình bỏ cái đĩa ra vô, nhưng mà đừng bao giờ nhớ là lúc nào mình cũng giữ cho cái kim loại này nó sạch, bằng cách mình vô mình clean nó sạch rồi xong mình cho nó một tí mỡ bò để giúp cái người thợ máy làm sao nó dễ dàng mà lấy ra lấy vô, và luôn luôn lúc nào cũng vô mỡ những con tán mà của bánh xe đó. Khi mà mình siết lại đó, thì nó kéo cái răng đi ra, nó có cái chất nhờn, nó có cái sức bám, thì nó sẽ giữ được cái răng nó lâu theo cái thời gian quy định của nó, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Và bây giờ xin được mời vị khán giả đầu tiên tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Dạ chào, dạ xin chào chú Anh Bằng, dạ xin chào anh. Trời, không biết anh tên gì ạ, mới dạ, mở radio
dạ, nha. Không sao ạ, dạ Quốc Duy ạ.
Dạ, chú cho câu hỏi chú là cho có chiếc xe 2000 xe Ford F-150 mà cho mới thay cái quạt á, cái quạt ở cái radiator á, mà khi mà cho chạy tốc độ khoảng 75-80 một chút xíu là cái đồng hồ hít nó lên tới 3/4 hay là hơn 3/4. Là cái đó là nó bình thường hay là sao chứ?
Nói mình chạy trên tốc độ mà nó lên hơn 3/4 tức là cái fan clutch của nó không có hoạt động. Thay vì nếu mà nó hoạt động nhanh, nó giải nhiệt, thí dụ như cái tua máy mà quay một vòng thì cái fan clutch này sẽ giúp cái quạt dây quay nhanh hơn, nó quay tới 5 vòng thì nó giải nhiệt được. Còn nếu mà one by one thì nó không đủ lực để giải nhiệt. Nếu mà mình sử dụng cái hệ thống lạnh thì cái fan clutch mà anh mới vừa thay đó là cái trở ngại, thưa anh.
Vậy là cái fan nó trở ngại chứ hả?
Dạ, cái fan clutch đó, cái fan clutch khi mà anh thay anh đã thấy là khi mình ráp cái fan clutch vô, mình thấy cái quạt nó quay thì nó có cái dầu nó khóa trong đó đó. Lý do mình ai đó thường là cái fan clutch đó là cái tua máy mà khi mà nó nóng mà cái tua quá cái nó cái mercury ở trong cái fan clutch, cái dầu đó nó pick up được cái nhiệt độ đó, nó sẽ lag in, nó sẽ quay, máy quay một vòng nó quay tới 5 vòng để nó giúp giải nhiệt, và khi mà cái nhiệt độ nó đã xuống rồi đó thì nó trở lại bình thường, tức là cái fan clutch là cái auto fan đó.
Vậy là cháu phải đem thay lại cái fan mới hay là sao chứ?
Dạ vâng, nên thay lại, nếu mà nó còn warranty thì mình nên đổi nó, còn nếu mà mình chưa có thay nó thì mình nên thay nó, vì nó là cái lý do làm cho cái xe mà nó nóng lên. Tại vì cái xe mà nó có cái độ của cái thermistor quy định cho cái nhiệt độ trong cái máy từ 180 độ degree Fahrenheit cho tới 190 degree Fahrenheit. Mà nếu mà là thường là cái nhiệt độ này nó nằm ở ngay chính giữa của cái nóng và lạnh. Mà nếu mà nó claim á, thì tức là cái nhiệt độ ở trong cái nước ở trong máy nó quá nóng mà cái fan clutch nó không có giải nhiệt được.
Dạ, cái với lại một cái vấn đề là cái quạt này á, nó ồn hơn là cái original là để sao chứ? Cái quạt mà lúc trước mà nó chưa có bị hư mà của còn OEM á thì nó không có ồn như cái quạt mới này. Cháu mới xài cái quạt là 2 tháng thôi.
Mà cái này anh mua ở trong dealer hay anh mua ở ngoài app?
Hình như là cái tiệm mà cho họ làm cho cháu là họ mua ở Rally Auto Parts.
Dạ vâng. Thì mình tới mình yêu cầu cái người mà thực hiện cái việc làm này đó, thì nói anh có thể vui lòng đổi lại cái khác. Cái fan clutch này nó bị lý do bây giờ muốn chứng minh cái nhiệt độ mà nhìn thấy mà nó claim đó, mình lấy cái laser đó, nó có cái laser mình, laser mình bắn vô cái temperature laser đó, mình bắn vô cái ống nước trên và cái ống nước dưới, mà mình thấy cái temperature nó quá 35 degree difference, tức là mình biết là cái thermistor nó không có hoạt động. Còn mình thấy từ ở trên ở dưới nó đều cùng một cái nhiệt độ hết, ví dụ như 180 degree Fahrenheit ở dưới cái ống nước dưới và 180 degree Fahrenheit ở cho ống nước trên, tức là cái con sò nước nó mở nước và nó làm việc bình thường, nhưng mà cái quạt để mà nó tiếp lực giải nhiệt đó, nó không làm đúng cái tiêu chuẩn, thì mình nhờ người ta giúp lại thôi.
Dạ. Cảm ơn chú nhiều nha chú Băng.
Rồi, không có chi đâu cháu.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh và cho biết quý danh là gì thưa anh.
Hello.
Dạ.
Tôi là Tâm Nguyễn. Tôi muốn hỏi chú Quốc Chi và xin hỏi anh câu hỏi với Băng.
Dạ, xin mời anh
tôi có cái xe CSV Honda cũng 4 năm, nhưng mà chắc là nó sao mấy hãng kia nó mình cũng gần hết cái hạn gì đó, nó cứ gửi mấy cái thơ với cái mail rồi nó gửi, nó biểu mua cái extended service gì đó, service thêm, mua thêm nữa đó, gửi hoài nó bớt 500 gì đó, nó nên nó không vẽ nó anh bạn.
Dạ vâng, cái option đó là nó protect cái xe mà nó bán cho anh, giờ là một cái lý do mà nó muốn cái xe anh được bảo trì đúng cái tiêu chuẩn quy định của dealer mà nơi anh mua xe. Cái thứ hai nữa là nó có thể là nhờ anh đóng cái phần hụi chết, mà nếu mà cái phần hụi của anh mà nó không có bị vỡ nợ đó thì coi như là nó được lời cái tiền mà anh đóng mua cái bảo hiểm này. Còn nếu không á, mà trên đường trục trặc á, thì anh nó phải trả tiền sửa cái máy và cái hộp số của anh thì có thể đôi khi nó cũng nhiều hơn. Cái đó thì tùy ở mình quyết định, nếu mà mình thấy rằng cái xe mình nó chạy trong cái tình trạng tốt mà mình nghĩ là nó không bao giờ xảy ra cái chuyện đó thì mình không nên mua. Còn nếu mà mình sợ á, thì mình mua để mình có cái peace of mind là mình có cái bảo hành này, thì bất cứ cái máy hay cái hộp số nó hư á thì mình sẽ được người ta sửa chữa. Cái đó là cái hình thức nó mời mọc, mà nếu anh muốn làm thì anh mua, còn anh không muốn thì anh không cần phải mua, anh không quan tâm gì vấn đề đó cho lắm thưa anh.
Cảm ơn anh, chắc là nó cũng muốn gạ mình mua để
Thì bây giờ anh cứ nghĩ đi, bây giờ là trong một cái group là nó có 10 người chơi đánh hụi phải không? Thì nếu mà suôn sẻ đó thì một năm á, là anh đóng tiền một năm đó mà cái xe nó không có bị trục trặc gì thì người ta có cái tiền lời đó, ta có cái số tiền đó. Còn mà giữa năm mà cái xe nó hư cái máy, hư cái sộp số mà cái số tiền anh đóng 1.000 mà cái máy phải sửa 5.000 thì đương nhiên là họ phải lấy tiền của chính người kia để phụ vô để sửa một chiếc xe của anh, thì cái đó là cũng là hình thức là cho mượn tiền mà và đóng hụi chết đó thưa anh.
À, thì thôi thêm một câu hỏi nữa là tôi có ý định mua thêm một cái xe SUV mà loại small nhỏ thôi đó. Anh có ý kiến mà nên mua chiếc nào không, được không?
Dạ vâng, theo cái xài mà anh thích loại nhỏ thì nó là thường là xe Nhật. Còn nếu mà anh muốn cái SUV mà comfortable ride đó thì mình mua xe Mỹ. Thì giữa hai cái loại xe này nó đều có cái ưu điểm và cái khuyết điểm. Cái khuyết điểm của cái xe Nhật á, là nó không có cái protection về cái impact, tức là cái khi mà mình gặp tai nạn thì nó không có cái sức bảo đảm cái đời sống của mình. Đôi khi nó có gây tới cái chạy chụa cho mình. Còn cái xe Mỹ thì nó có cái protection về cái body nó strong, nhưng mà ngược lại thì nó lại là cái xe ăn xăng nhiều hơn. Mà nếu mình tính về cái economy đó thì mình xài xe Nhật thì nó sẽ là nhẹ tiền xăng, nhưng mà mình xài xe Mỹ thì nó tốn tiền xăng. Nó có ưu điểm là đều có khuyết điểm đó thưa anh.
Dạ. Thì cũng muốn hỏi thăm anh coi anh có cái tình anh sửa, anh có anh hỏi anh chiếc xe nào nó thuộc lại the best hay là nhất thành đó Nhật cũng được.
Dạ vâng, cái vấn đề mà maintenance mà về cái xe Nhật á, mình nói phải nói rồi, nó well for performance. Cái performance của cái loại máy này, anh chạy 200.000 mai cái máy đã vẫn balance good. Còn nếu mà cái xe Mỹ thì nó sẽ bị out balance, tại vì cái phần kiểm soát của cái quality control nó không có chặt chẽ như ở Nhật. Nhật nó kiểm soát các trẻ bằng chứng cụ thể. Khi mà anh bằng đi học thì mình cũng đã thấy những cái cốt máy đó, người ta tiện ta chỉ cho từ 1 tới 5 gem là maximum out of cái specification. Nhưng mà cái người Mỹ đó thì đôi khi họ lơi là trong những cái loại máy mà CNC mà nó chạy, khi mà nó chạy tự động thì mỗi tiếng đồng hồ người ta phải check nó một lần, coi những cái dàn cắt của nó có out of line không. Còn Mỹ thì đôi khi lỡ rồi thì mấy ông mà QC mà làm chung đó thì thôi cho qua, nhưng mà khi mà nó còn mới á, là thanh truyền với miễn dên đồ á, nó bóp sát với nhau thì nó không có sao hết. Nhưng một thời gian nó cũ rồi á, nó rơ đi á, thì nó mất cái ba lăng á, từ đó cái xe Mỹ mình thấy nó bị rỉ nhớt trước cái xe Nhật. Bởi vì cái sự chính xác của nó còn tùy thuộc ở cái người mà tiện những cái material, chẳng hạn cốt máy là kem, khi mà nó chính xác là cái máy nó quay một cái tua rất là tròn. Còn cái Mỹ mà khi mà mới á, thì nó bám sát với nhau, nó quay cũng tròn nhưng mà nó không có được tròn nguyên thủy. Là bây giờ anh cứ lấy một cái ví dụ như hai cô con gái mà quay cái dây để mình nhảy dây đó, mà nếu đều tay á, nó rất là nhịp nhàng, như một người quay trước người quay sau, anh sẽ thấy cái ba lăng nó âu thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn.
Cảm ơn
chú Tâm rất là nhiều.
Là rõ ràng rồi, cảm ơn nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tâm rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và chú đặt những câu hỏi rất là hay. Mà Quốc Duy tin chắc là quý vị đồng hương nào mà nghe được những câu trả lời của chú Anh Bằng thì sẽ biết rõ về chiếc xe của mình hơn. Và nếu mà có những trục trặc thì quý vị nên đem xe của mình đến những cái dealer xe ở gần Garland, thì quý vị có thể đem đến là 2.000 auto repair để cho chú Anh Bằng chú coi lại, và cũng như là để có được cơ hội để ngắm được cái vẻ đẹp trai của chú Anh Bằng.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn sự quảng cáo Quốc Duy, nhưng mà với anh Bằng thì anh Bằng thì nghĩ ngược lại. Ở đây mình tôn trọng cái sự lựa chọn của khách hàng, người ta không bắt buộc cần phải tới tiệm 2000 để sửa chữa những cái phần hư hỏng. Nhưng ở đây nước Mỹ là cái thời gian là một cái thứ rất cần thiết cho cái đời sống hàng ngày. mình có thể mang cái xe mình tới bất cứ chỗ nào gần mình, chỗ mình đi làm, hoặc là cái thuận tiện cho mình để cái convenience nhìn nó. Còn nếu mà mình từ Arlington mình chạy xuống đây là cái chuyện nó không nên, tại thử máy đều có một cái mức lượng đi học và được huấn luyện giống như nhau, nhưng mà chỉ có khác là cái trách nhiệm và cái tinh thần làm việc mà thôi. Thì quý vị vẫn có một cái option để lựa chọn cái xe của mình. Mà trước khi mà mình muốn chọn một nơi sửa chữa, mình cần nhìn thẳng vào mắt của người thợ máy mà họ giải thích cái trở ngại của mình, để coi người này có thật sự biết cái việc họ làm hay là họ chỉ nói hay vấn đề vì kinh tế đó. Mình cũng có thể nhận xét được cái người thợ máy này. Và hơn nữa, mình cũng nên đắn đo trong cái việc sửa chữa là mình phải tìm hiểu biết cái nguyên nhân chính của nó trước đó, cần cái sự giải thích. Rồi đó mình có thể compare với những cái nơi khác họ làm, tại sao một nơi thì làm 50 đồng một lời, 100 đồng, tương nhiên phải có một cái lý do nào ở trong đó. Nhưng cái lý do đó là mình có thể final bằng cách mình hỏi cái người tài chính, là họ sẽ giải thích là tại sao là như vậy, để mình có thể yên tâm mà để cái xe mình sửa chữa, thưa Quốc Duy.
Dạ vâng, đúng rồi chú, là đó là lý do tại sao Quốc Duy nói là quý vị đem đến với là những cái xe của mình, và cũng như là nếu mà ở gần Garland mà quý vị không biết đi đâu để sửa và tin tưởng, thì quý vị có thể đến với 2000 Auto Repair để nhờ chú Anh Bằng coi lại cái xe của mình như thế nào. Ở gần Garland thì quý vị có thể đem đến đây cho nó tiện với mình á. Còn nếu mà quý vị nào đã có cái người thợ sửa xe rồi thì quý vị có thể đem đến người thợ đó chiếc xe của mình, vì summer là một cái mùa mà chúng ta nên bảo trì chiếc xe của mình nhiều hơn là những cái mùa khác trong năm. Dạ vâng, và bây giờ xin được mời vị khán giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Chào anh Quốc Duy. Chào chú Anh Bằng.
Dạ vâng, chào anh, mời.
Hello. Hỏi. Dạ chú Anh Bằng cho cháu hỏi. Xe cháu nó cái ga lạnh nó khiến nó chú, như nó không lạnh lắm, nó hơi mát thôi. Mà bây giờ cháu có cái gây á, cháu muốn kiểm tra đó đó, khi mà mình để cái gây vô á, mình mở hết cái bao lô sai với lại hai sai, mình có cầm nổ máy không chú, hay là sao chú, nhờ chú hướng dẫn cái cách như kiểm tra giùm chú.
Dạ vâng.
Với lại bơm chú.
Thì khi mà mình bắt cái vacuum line, cái ống vô đó, là mình bắt cái xanh vô cái lô sai và cái đỏ là hai sai, đúng không? Mà nếu mình không... Dạ vâng, anh muốn nói chi?
Cháu muốn là coi nó thiếu gà, thiếu cái FIA nữa chứ. Thì mình phải mở cái bao ra, mở bên lô sai ra một bên hay là mở hai bên, và có nổ máy không chứ?
Dạ vâng, bắt buộc cái điện thoại này hơi khó nghe Quốc Duy, nhưng mà anh Bằng sẽ giải thích. Khi mà mình hút ấp cái đường lai lô sai và hai sai, thì cái nổ mồ mà cái sở vịt đó, cái lô sai nó phải nằm ở trong cái range từ 35 tới 45 là cái PSI, là cái pressure của nó. Còn cái hai sai nó phải từ là 180 tới 220 là nó ở trong cái tình trạng nổ mồ. Rồi khi bắt buộc là mình phải cho cái máy nó chạy. Tại vì cái máy nó không có chạy á, thì nó không kéo được cái AC compressor quay. Cái AC compressor nó bắt buộc quay thì nó mới bơm được, mình mới biết được cái áp suất của cái high side và cái low side. Nếu mà mình để cái máy tắt á, ví dụ như cái gap mà nó đủ ở trong đó, thì hai bên nó đều đọc là 110 hết, hai bên bằng nhau. Mà khi mà cái máy đã chạy rồi á, một bên á, thì nó đẩy, một bên nó hút, cái bên hút là bên low side, bên đẩy là bên high side. Thì cái bên hai sai nó phải là 180 PSI và cái low sai nó phải là 35 PSI. Sau khi mà mình nhìn cái này á, là mình nếu mà nó đúng á, thì nó là cái số đó. Còn nếu mà mình thấy á, chẳng hạn như cái low sai mà nó 450 á, và còn cái hai sai nó là 200 hoặc 250, 300, mình lấy nước mình xịt vô ngay cái condenser đó, mình thấy cả hai nó đều drop xuống đó, là mình biết bị dư freon. Rồi còn nếu mà mình nhìn vô mình thấy cái lô sai nó nằm 25-30 là giờ còn cái hai sai nó nằm 170 hoặc 180 rồi á, là mình biết cái xe mình bị thiếu freon, mình phải vô freon. Sau đó mình cho nó chạy, khi mình thấy nó trở lại cái nhiệt độ đó là mình tưới nước vô condenser mà nó giữ là 35 và 180 là cái system normal, thưa anh.
À, nhưng mà lúc mà kiểm tra đó chú, là mình kiểm tra từ van, ví dụ mình mở cái van lô sai mình coi trước, xong mình khóa lại mình mới mở bên cái hai sai ra mình coi.
không, cả không, hai thì mình đều phải mở được. Hết để cái áp suất nó sẽ đọc ra trên cái cái đồng hồ của mình. Thì khi mà cái máy nó không có chạy đó là hai bên nó phải bằng pressure với nhau, tại nó equalize. Nó là equalize cả hơn, cả hai bên nó đều đọc là 110 hết. Thì khi mà mình chạy rồi á, cái low side nó sẽ xuống tới 35, còn cái high side nó sẽ clamp lên tới 180 là cái system nổ màu. Còn mình thấy cái low side nó dưới 15 á, 15 hoặc là 20 là nó thiếu fan, mà nó trên 45-50 là dư fan. Rồi á, mình muốn biết chính xác là cái system mà nó lạnh như thế nào đó, thì mình xịt nước vô cái condenser á, thì nó giải nhiệt ở đằng trước, thì ở trong xe nó sẽ lạnh hơn. Đó là cái phương pháp mà mình điều khiển và chỉnh cái AC system, thưa anh.
Ví dụ trường hợp mà thiếu fan á, giờ mình cho fan vô là mình phá bên cái lô, cái hai size lại, mình chỉ mở cái lô size mình cho fan vô thôi, phải không chú?
Dạ, cái đó là cái nguyên lý cho cái những người mà không có cái máy để làm á, thì mình vô ga là mình vô cái lô size. Còn nếu mà mình không có cái máy mà để làm ở đó, mình vô bằng menu á, bằng cái can đó, đừng bao giờ vô ở cái high side, tại vì nó sẽ nổ cái chai đó.
Đúng rồi, đúng.
Dạ vâng, tại cái áp suất nó trên cái áp suất của cái hộp FIA mình mua là loại nhỏ nhỏ đó, thì cái áp suất ở trong nó chỉ có 60, còn cái áp suất kia tới 180 đôi khi nó có thể
mấy. Thì như vậy là mình vô fan mình khóa cái hai size lại, mình mở cái bên low size mình cho vô, rồi sau đó mình coi cái giá tài nó lên.
Ở trong cái low size đó là khi mà anh muốn vô nó, thì cái mặt phương pháp mà tốt nhất là đừng cho cái máy chạy, thì cái bơm nó không có bơm. Anh vô bên high side hoặc low side nào cũng được hết. Còn nếu cái máy chạy thì nó khi mà nó bơm thì mình bơm vô cái chỗ mà nó rút. Còn cái phía bên kia thì nó đẩy, mình bơm ngược lại, cái áp suất nó yếu thì nó đẩy cái hơi vô trong cái chai free air nó sẽ nổ, thì mình có
cái nổ. Dạ cháu hiểu cái đó.
Còn nó nổ thì nó sẽ làm mình có thể là bị mù mắt và bị thương.
À, coi như là thấy là khi nếu mà mình nổ, cháu chỉ sợ là không nổ máy thì mình bơm fan vô cái lô size nó không đủ hơi để nó hút hết fan vô chứ. Tại vì nó chỉ hút vô một phần nào thôi. Tại vì cái bình á nó đâu có đủ cái pressure để nó đẩy hết cái fan vô hả chú? Mình phải nổ máy mới có cái sức hút.
Nó có sức hút. Còn nếu mà thí dụ cái pressure line ở trong cái system nó là 45 psi, mà giờ cái hộp của mình á là nó 60 psi, mà thì nó chỉ vô được có 15%, tức là 15% của nó, rồi còn lại nó equalize, nó 45 với 45 thì nó không có đẩy hoặc là kéo được, ngoại trừ cái máy chạy thì nó sẽ rút thì nó sẽ lấy cái fan nó vô, mà đôi khi nó có thể lấy nhiều quá thì cái system nó sẽ không lạnh.
Đúng rồi, để cho cháu coi đồng hồ cho biết tốt quá giờ cái có hiểu giờ coi như cho vô bên đồ sai. Dạ thì cháu coi cái đồng hồ cái gây á, mình coi nó mình biết. Dạ
dạ và
cháu cũng nắm lại thấy thì cái thanh khoản chú giải thích á.
Dạ vâng,
cháu cảm ơn chú nhiều ha, cảm ơn anh Quốc Duy nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và rất tiếc là chương trình của mình không còn nhiều thời gian nữa, chú Anh Bằng ơi. Mình có thể tiếp một vị thính giả cuối cùng trong ngày hôm nay được không thưa chú?
Dạ vâng, được.
Dạ vâng, dạ. Bây giờ mình, cháu Quốc Duy được chào vị thính giả cuối cùng trong ngày hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị và cho biết quý danh là gì thưa chị?
Dạ em tên Hiền, chào chú Anh Bằng, anh Quốc Duy. Có câu hỏi là bữa trước em có đi radio là em thay nhớt xe, thì xong rồi nó recommend em là thay cái rear shock absorber mà nó hô giá là 800, cho nên là mắc quá ít sửa, nhưng mà em không biết cái đó là cái gì. Chú Anh Mặt có thể giải thích biết là cái rear shock absorber là cái gì và không có còn phải sửa liền hay không?
Dạ vâng, thưa cô Hiền, cái shock absorber là cái phuộc nhúng đó, còn nếu mà cái stress đó, nó mới mất tiền. Cái phuộc nhúng thì nó chỉ đáng giá 50 đồng cho một cây mà thôi, còn mà cái stress đó, thì nó có cái giá từ 350 trở lên cho một cây, tại vì cái assembly này nó đi với cái lò xo. Một khi mà mình người ta recommend service cái đó thì mình có thể là deny họ để mình đem tới một chỗ khác mình check lại. Nếu mà cái giá tiền nó rẻ hơn thì mình nên làm chỗ đó. Nhưng mà mình phải tìm hiểu là cái quality nó phải equal. Còn nếu mà cái quality mà making in cái chỗ mà không thể nói được trên đài và một cái chỗ của dealer đó thì đương nhiên nó phải có một cái khác biệt rất là nhiều thưa cô.
Vậy có phải sửa liền không chú? Hay là dạ. mình có thể đi một thời gian tại vì con sợ nhiều khi đi trên đường có chuyện gì nó hư chặt đường á.
Dạ vâng, thì theo cái comfortable khi mà cô chạy qua những cái bump mà cô thấy cái xe mình nó keep tiếp tục mà nó bao một vài lần trước khi nó stabilize thì tức là cái phục nhúng đã bị mất dầu rồi, nó không có giữ cái thăng bằng cho cái xe, nhưng mà nó không có đến nỗi mà nguy hiểm mà mình phải sợ, mình nó có thời gian để làm. Thì mình nên đi tới một cái tiệm sửa xe nào gần cái chỗ mình làm việc hay là cư ngụ gì đó. Thì mình drop cái xe buổi sáng cho người ta check, khi mình đi làm xong ra rồi mình tới đó thì người ta sẽ giải thích cho mình là có bị như vậy không. Hoặc là mình chỉ dành cái thời gian khoảng chừng nửa tiếng hoặc 45 phút cho người thợ máy họ perform cái test drive trên đường đó. Nếu nó thật sự cần á, thì người ta sẽ nói nó cần, còn nếu không á thì người ta nói nó không cần thiết phải thay. Thì mình cũng muốn nắm cái phần chắc để mình biết mình phải spend bao nhiêu tiền, mình hỏi giá cả người ta rồi cái thời gian làm là bao lâu để mình có thể chuẩn bị cho cái thời gian tới sửa chữa cái xe này thưa cô.
Dạ con cảm ơn chú anh Bằng.
Dạ không có chi, chào cô.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và chú ơi, chương trình của mình thực sự là hết giờ rồi. Cảm ơn chú rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay để giải thích cho Quốc Duy và cũng như là quý vị đồng hương biết thêm về chiếc xe của mình và làm thế nào để bảo quản chiếc xe vào mùa hè năm nay. Và xin mời chú gửi lời chào đến quý vị đồng hương ạ.
Dạ vâng, những gì mà anh Bằng đã đối đáp với những người khách hội gọi vào thì Quốc Duy đã nhận xét được những gì và mình tìm hiểu được những gì và mình học được những gì ngày hôm nay thưa Quốc Duy.
Dạ vâng, thì Quốc Duy đã học được là cái cách nào mà mình bảo quản được cái thắng xe của mình nè. Nếu mà mình mở cái thắng xe và mình mở cái nào đầu tiên thì mình sẽ ráp cái đó là cái cuối cùng, đúng không thưa chú? Và cũng như là cái bảo quản cái máy lạnh và những cái quạt của cái máy lạnh cho nó thật là tốt thưa chú.
Dạ vâng, bất cứ là cái component nào nó cũng là cái component quan trọng. Khi mà nó làm việc tốt cả tốt á thì nó trong cái tình trạng bình thường mình không quan tâm tới, một khi mà nó có cái sai problem thì mình nên tìm một cái người có khả năng về biết về nó để họ kiểm soát, để cho mình một cái câu trả lời để mình yên tâm mà sử dụng cái xe của mình. Trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị một buổi chiều thứ sáu còn lại hạnh phúc với gia đình và đoàn tụ và có một bữa cơm chiều rất là ngon. Luôn luôn chúc quý vị có nhiều sức khỏe vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn Quốc Duy đã hợp tác với chú trong cái chương trình này. Xin chúc Quốc Duy có thời gian còn lại làm việc vui, luôn mãi mãi tươi cười, vui vẻ và đẹp trai nhất nhà.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn ngày hôm nay. Và quý vị đừng rời làn sóng của đài, Quốc Duy sẽ quay trở lại sau một vài phần quảng cáo thương mại. Ngược đi đường xa.